Nhạc Bắc Quần nhẹ buông tiếng thở dài, nghĩ thầm, chiều này hắn xử tệ quá. Nhạc phu nhân ra tay không nương tình, ba kiếm choáng choáng choáng, bức bách Lệnh Hồ Xung đến nỗi tay chân luống cuống. Nhạc Bắc Quần thấy Lệnh Hồ Xung ra chiêu rất hoang mang, chẳng thành chương pháp nào hết, chỉ tiện tay chống đỡ. Trong 10 chiêu, có đến 2-3 chiêu không phải là kiếm thuật của bổn môn. Bất giác, nét mặt lão càng lúc càng khó coi. Nhưng kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung tuy lộn xộn mà vẫn đỡ được những thế tấn công lợi hại của Nhạc phu nhân. Chàng lùi dần đến bên vách núi. Khi không thể lùi thêm được nữa thì mới triển khai phản kích. Đột nhiên, được cơ hội, chàng liền sử chiêu Thương Tùng Nghênh Khách. Những điểm kiếm hoa hướng vào giữa khoảng lông mi và mé tóc mai của Nhạc phu nhân mà đâm tới. Choáng, Nhạc phu nhân vung kiếm gạt ra, xoay kiếm về để hộ thân. Bà biết chiêu Thương Tùng Nghênh Khách này còn có những chiêu biến hóa tiếp theo sau rất lợi hại. Đối với chiêu này, Lệnh Hồ Xung luyện rất thuần thục. Tuy chàng không muốn đả thương bà, nhưng bà đỡ cũng không dễ dàng. Nên chuyển thế công thành thế thủ, ngưng thần chờ đợi. Không ngờ Lệnh Hồ Xung phóng kiếm ra, thế kiếm đã chậm mà kình lực lại yếu ớt, tuyệt không có một chút uy lực nào. Nhạc phu nhân quát lên, dùng tâm xuất chiêu đi, người đừng có nghĩ vẩn vơ nữa. Bà liên tiếp đánh ba kiếm, Lệnh Hồ Xung nhảy lên né tránh, bà la lên, chiêu Thương Tùng Nghênh Khách sao lại như vậy? Sao một trận bệnh, bao nhiêu kiếm pháp của ngươi đem trả hết cho sư phụ rồi ư? Lệnh Hồ Xung không đáp, cảm thấy xấu hổ, đánh trả được hai chiêu. Thì đối tử và Lục Đại Hữu thấy nét mặt của sư phụ càng lúc càng bực dọc, cả bọn đều cảm thấy lo sợ. Bỗng nghe kình phong vù vù, Nhạc phu nhân chạy quanh, tà áo xanh biến thành một bóng xanh, kiếm quang sáng loáng, không phân biệt được kiếm xuất ra thế nào nữa. Đầu óc Lệnh Hồ Xung rối loạn cả lên, những ý niệm về các chiêu số trên vách đá dần hiện ra. Nếu ta sử chiêu Giả Mã Bôn Trì, chú thích, có nghĩa là ngựa hoang tung vó. Đọc tiếp, đối phương cứ lấy chiêu pháp tinh diệu của cây côn ra thì có thể phá được, cho nên ta sử chiêu này thì không thể tránh khỏi bị trọng thương. Mỗi khi chàng nghĩ đến từng chiêu kiếm pháp của bổn môn, liền nhớ ngay đến cách phá giải các chiêu thức này. Trước đó, chàng sử hai chiêu Hữu Phụng Lai Nghi và Thương Tùng Nghênh Khách, nhưng chỉ sử được nửa chừng thì bỏ vì nghĩ đến đồ hình phá giải hai chiêu kiếm này, chợt sợ hãi, liền rút kiếm về. Nhạc phu nhân sử kiếm càng lúc càng nhanh hơn, thì ra bà muốn dẫn dụ đối phương dùng chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm để phá giải sức mạnh của địch thủ. Lệnh Hồ Xung thuận tay chiết giải, nhưng tinh thần không tập trung, bộ dạng thật bối rối như không còn hồn vía. Nhạc phu nhân biết đồ nhi gan dạ và dũng khí mãnh liệt, từ thuở nhỏ đã không sợ trời, không sợ đất, bây giờ hắn phóng ra những chiêu chiết giải kỳ cục như vậy. Bất giác, bà tức giận quát, còn chưa sử kiếm sao? Lệnh Hồ Xung đáp dạ, rồi phóng kiếm đâm ra, vận kình lực xuất chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm của Nhạc phu nhân sáng chế. Nhạc phu nhân nói, hay lắm. Bà biết chiêu này vô cùng lợi hại nên không dám chạm tới mũi kiếm của chàng, nghiêng người né tránh, hồi kiếm phóng nhanh ra. Lệnh Hồ Xung vẫn nghĩ, chiêu này không thành rồi, vô dụng, thất bại thảm hại rồi. Bỗng nhiên cổ tay chấn động, trường kiếm tuột khỏi tay bay đi. Lệnh Hồ Xung giật mình sợ hãi, kêu lên một tiếng. Nhạc phu nhân liền vung kiếm đánh thẳng ra, thế kiếm như cầu vòng. Đó chính là chiêu Vô Song Vô Đối Ninh Thị Nhất Kiếm của bà. Chiêu này phát ra uy lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới sáng chế. Sau khi sáng chế thành công chiêu này, bà rất đắc ý. Hàng ngày suy nghĩ tìm tòi làm sao để cách ra chiêu càng nhanh, làm sao nội kình càng mạnh, yêu cầu phải đánh một đòn là trúng để địch nhân khó chống đỡ được. Bà thấy Lệnh Hồ Xung sử chiêu đắc ý của mình, lúc đầu đánh ra điệu bộ rất giống, nhưng đường kiếm thực chất lại khác hẳn, quả nhiên là quả hổ bất thành phản loại khuyển. Chú thích, quả hổ bất thành phản loại khuyển có nghĩa vẽ hổ không thành mà ra chó. Đọc tiếp, Lệnh Hồ Xung đem tuyệt chiêu uy lực mãnh liệt lạ thường này mà sử ra thật lôi thôi, không dứt khoát, bộ dạng rất lúng túng. Nhạc phu nhân cả giận, liền sử ra chiêu này. Tuy bà tuyệt không có ý làm tổn thương đồ nhi, nhưng chiêu kiếm này thật quá cương mãnh. Lưỡi kiếm chưa đến thì kiếm lực đã bao phủ lên cả người Lệnh Hồ Xung. Nhạc Bất Quần thấy Lệnh Hồ Xung không còn cách gì để né tránh, không có cách gì gạt đỡ, càng khó mà phản công. Lúc thanh trường kiếm của Nhạc phu nhân vừa mới đâm đến người Lệnh Hồ Xung, bà liền dùng nội lực chấn đoạn thanh kiếm lại. Bây giờ kình lực đã tập trung vào mũi kiếm, quả thật tay thu kiếm về không kịp nữa. Lão la thầm, không xong rồi, vội rút thanh trường kiếm bên người của con gái, vọt lên trước một bước, thanh trường kiếm của Nhạc phu nhân. Chỉ cần phóng tới trước nửa thước nữa là lão sẽ phóng kiếm ra để gạt đỡ. Nhưng công phu của hai vợ chồng lão không thua kém nhau bao nhiêu. Tuy Nhạc Bất Quân mạnh hơn vợ một chút, nhưng Nhạc phu nhân đã chiếm được tiên cơ nên không thể gạt đỡ được, cũng không hy vọng gì cứu vãn nổi, chỉ mong cho Lệnh Hồ Xung bị thương nhẹ thôi. Trong nháy mắt, Lệnh Hồ Xung thuận tay rút vỏ kiếm sau lưng ra, thấp người xuống, ngồi nghiêng người, lấy vỏ kiếm đối chuẩn với mũi kiếm của Nhạc phu nhân phóng đến. Chiêu thức này lấy từ những chiêu thức trong đồ hình trên vách đá ở hậu động. Người sử côn lấy côn đối chuẩn với mũi kiếm của đối phương, côn kiếm nối nhau thành một đường thẳng. Nội công của hai bên đối lập nhau, trường kiếm ắt phải gãy. Trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã bị chấn động tuột khỏi tay. Tiếp theo, thấy thế tấn công của sư nương như sấm sét, chàng vốn đã bấn loạn vô cùng, trong đầu toan chập chờn những chiêu số trên vách đá. Chiêu kiếm của Nhạc phu nhân khiến chàng không thể chống cự được, nên để bảo toàn tính mạng, phải sử chiêu thức trên vách đá ra. Kiếm đâm tới đã nhanh mà vỏ kiếm chiết giải cũng thần tốc, bởi trong lúc này không thể chần chừ được, cho dù vỏ kiếm không cứng được như côn. Đừng nói là vỏ kiếm, dù chỉ là một cục đất hay một cọng rơm, chàng cũng sẽ sử ra chiêu thức này, đem nó đối chuẩn với trường kiếm để nối lại thành một đường thẳng. Lệnh Hồ Xung xuất chiêu này ra, nội kinh cánh tay tự nhiên phát quy. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, trường kiếm của Nhạc phu nhân đã cắm vào vỏ kiếm. Thì ra, lúc chàng kinh hoàng, không kịp xoay vỏ kiếm, cứ nắm đuôi vỏ kiếm để đối phó với thanh kiếm đang phóng tới. Không ngờ, lưỡi kiếm phóng tới lại trúng vào miệng vỏ kiếm, nên trường kiếm của Nhạc phu nhân chui thẳng vào vỏ kiếm của chàng. Nhạc phu nhân giật mình sợ hãi, hổ khẩu đau buốt. Trường kiếm vụt khỏi tay, đã bị Lệnh Hồ Xung dùng vỏ kiếm đoạt lấy rồi. Chiêu thức này của Lệnh Hồ Xung hàm chứa những chiêu kế tiếp. Chàng không còn tự chủ được nữa, vùng vỏ kiếm điểm thẳng vào yết hầu của Nhạc phu nhân một cách nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất lại chính là chui kiếm của thanh trường kiếm mà bà đã sử. Nhạc Bất Quân vừa sợ hãi vừa tức giận, liền vung trường kiếm đập xuống vỏ kiếm của Lệnh Hồ Xung. Trong chớp mắt, lão đã sử Tử Hà Công. Lệnh Hồ Xung cảm thấy toàn thân nóng sôi, loạng choạng lùi lại ba bước rồi ngồi phịch xuống. Vỏ kiếm và trường kiếm trong vỏ đều bị gãy thành ba bốn khúc, rớt xuống đất. Một làn ánh sáng loáng qua, thanh trường kiếm của Nhạc Bất Quần rớt xuống cắm sâu vào lòng đất. Thì đối tử Lục Đại Hữu và Nhạc Linh Sang, cả ba đều hoa cả mắt, đứng ngẩn người ra. Nhạc Bất Quần phóng đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, đưa tay phải tát bóp bóp hai cái. Lão tát Lệnh Hồ Xung nảy lửa rồi cả giận quát: "Tiểu súc sinh, ngươi làm cái gì vậy?" Đầu óc Lệnh Hồ Xung choáng váng, người lão đảo, chàng quỳ phục xuống đất nói: "Sư phụ sư nương, đệ tử thật đáng chết." Nhạc Bất Quần căm giận đến cực điểm quát: "Trong nửa năm nay, ngươi ở trên đây ăn năn sám hối như thế nào, luyện công phu gì?" Lệnh Hồ Xung ấp úng: Đệ tử không luyện công phu gì cả." Nhạc Bất Quần lại lớn tiếng hỏi: "Ngươi đối phó với sư nương chiêu này là do loạn tâm vọng tưởng mà ra phải không?" Lệnh Hồ Xung ấp úng: Đệ tử đâu có kịp suy nghĩ gì, thấy nguy cấp nên thuận tay sử ra ngay mà thôi." Nhạc Bất Quần thở dài nói: "Ta cũng đoán ngươi không suy nghĩ gì, chỉ thuận tay sử chiêu, chính vì vậy ta mới tức giận. Ngươi có biết mình đã đi vào đường tà, trước mắt sẽ khó tự quay lại chính đạo không?" Lệnh Hồ Xung cúi đầu đáp: "Dạ, xin sư phụ chỉ giáo cho." Nhạc phu nhân phải mất một lúc mới định thần lại được, thấy Lệnh Hồ Xung bị chồng đánh hai má sưng húp, tím bầm, thật đáng thương, lòng bà xót xa, cất tiếng dịu dàng nói: "Ngươi đứng dậy đi, trong chuyện này có liên quan đến nhiều điều rắc rối mà ngươi không hiểu." Bà quay sang nhìn chồng nói: "Sư ca, tư chất Xung Nhi quá thông minh, trong nửa năm nay không gặp vợ chồng ta nên y tự động luyện công, đi nhầm vào con đường tà. May mà hắn mới lầm đường lạc lối chưa xa, ta kéo hắn trở lại cũng chưa muộn." Nhạc Bất Quần gật đầu rồi nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Đứng lên đi." Lệnh Hồ Xung đứng dậy, nhìn trường kiếm và vỏ kiếm gãy thành ba khúc nằm dưới đất, lòng hoang mang vô cùng. Không biết tại sao, sư phụ và sư nương đều cho rằng mình luyện công đi vào đường tà.